Kính thưa Đức Thầy, buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ ba Đại hội Nhân sinh năm 1990. Ngày đầu tiên, bao nhiêu động loạn, ưu tư, phiền muộn trong suốt năm, Thầy đã đại giải tỏa cho chúng con. Ngày thứ hai, tình yêu thương chan hòa đã được đi sâu vào tâm thức toàn thể anh em đạo hữu chúng con tại Úc Châu. Tâm hồn thanh nhẹ, hài hòa nhìn nhau, không còn sắc thái của ngày thứ nhất đại hội. Ngày hôm nay là ngày kiểm thảo và cũng nhật thanh khí điển của Thầy chỉ dạy những cái sơ sót của ban tổ chức và của chúng con. Xin Thầy cho chúng con vài điều quý hóa buổi sáng hôm nay. Độ khoảng.
Hôm nay là buổi chót của Đại hội Nhân sinh. Trước hết, tôi đã từ hành trình xa xôi đến đây, chẳng có món quà gì cho tất cả anh em bạn đạo. Hiện đây tôi xin dâng quà cho ban tổ chức và tất cả anh em bạn đạo trước hết.
Sau đây tôi xin được ngâm lên bốn câu thơ mà Đức Thầy đã thi họa trên bức tranh này. Đại hội Nhân sinh tức hành trình, chung vui tái hợp lại càng minh, xá xăm tương ngộ cùng duyên thức, cấp tịnh bình an hướng tâm linh. Xin hết.
Từ một nơi lạnh lẽo, tuyết rơi, cô đơn thanh tịnh, mà trở về miền ấm áp trung hợp, rồi đây cũng sẽ ra đi. Tôi xin gửi đến các bạn bài thơ Tạ Từ. Tạ Từ cảm động phút chia tay. Sum họp chung vui sống ba ngày. Hít thẳng trong lòng ý đổi thay. Rất cảm động, chung sống từ lạnh lẽo trở về ấm áp, nhưng mà giây phút chia tay không sao có cảnh xúc động bùi ngùi. Xuân ngọc mọi người phát tâm hết mình, hết lòng hết dạ chung vui trong ba ngày dịp Tết trời ban lòng giao cảm tự nhiên. Có người cảm thức được tiền duyên là gì, tiền kiếp là gì. Ngày hôm nay chúng ta mới tái ngộ. Vâng vâng trong lòng ý đổi thay. Chúng ta đổi thay cái gì? Đổi thay cái trừ, cái mê loạn. Trở về thanh tịnh. Yêu thương Phật tử nhìn mặt lại với nhau. Đổi thay đời đạo vui vầy. Minh tâm kiên tâm kỳ này đạt thông. Chúng ta hiểu rõ, chúng ta xuống thế gian là một kiếp học hỏi đời đọa để xây dựng dũng khí tiến hóa. Kỳ này chúng ta hiểu và quyết tâm tu cho kỳ được. Nguyện hành giải tỏa ước mong, chúng ta ước mong được tái ngộ, rồi chúng ta đi giải tỏa và thực hành để đi tới. Trì tâm thanh tịnh một lòng tự tu, lúc nào cũng kiên nhẫn để tu. Bất cứ sự thử thách nào, không nuôi dưỡng mê chấp nữa. một lòng tự tu, ra về và bỏ ý ngu, không có nuôi dưỡng những cái tự ái mà chặn đường của chúng ta nữa, phải dẹp bỏ nó qua một bên. Tất cả thế giới đã cho chúng ta thấy vách tường ô nhục đã đánh tan, thì tâm chúng ta không nuôi những chuyện ô nhục nữa, tự ái nữa, phải dẹp bỏ cái ý ngu đó, lui về thực chất, giao du chân hồn, rồi trở về thực chất, mới tiến về cái chân hồn của chúng ta. Chỉ ta mới cứu ta, chứ chẳng ai cứu ta. Lý trời cao đẹp sanh tồn, thực hành đến đích chẳng còn si mê. Cái lý trời cao đẹp, đạo có một đường lối thôi, không có hai đường lối. Chỉ điển quang mới tiến tới, mới nhất trần bất nhiễm, giải mê phá chấp, thì thực hành đến đích chẳng còn si mê. Chúng ta không còn si mê nữa, không như vì lẽ này lẽ nọ mà tự quên mình, bỏ phế mình, nuôi dưỡng sự mê chấp. Tâm linh chẳng có ê chề về nơi thanh tịnh hương quê của hồn. Cái tâm linh chúng ta không biện đủ lý lẽ lý luận cách bất chánh, mà về nơi thanh tịnh hương quê của hồn. Chúng ta trở về thanh tịnh là chúng ta thấy rõ cái nơi chúng ta là vinh quang an nhẹ, chứ không có động loạn mê chấp. Tự nhiên cảm hóa sanh tồn, luật tự nhiên chúng ta thấy rõ, luôn luôn cũng sanh tồn tại mặt đất, từ thinh không tới mặt đất cũng đều vẫn hồn nhiên và tự nhiên, siêu nhiên, vốn cũ giữ hồn lo tu. Siêu nhiên là không lời, không lẽ, không đời, không đạo. Chúng ta phải giữ hồn lo tu thanh nhẹ vô cùng trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chẳng còn mê loạn tiền xu, không có gì vì đồng tiền của thế gian mà lôi cuốn chúng ta. Chúng lo giải nghiệp trùng tu hoài hoài, giải cái nghiệp chúng ta nên ta mới có cơ hội tiến tới thanh nhẹ hoài. Hai vai nhẹ nhõm chẳng sai, đường đi sống động tiến hoài không ngưng. Cái đường đi lúc nào cũng là cởi mở. Chúng ta học gì ở thế gian, học sự nhịn nhục, thì lúc nào chúng ta cũng cởi mở trong tiến trình tình thương huynh đệ cảm ơn. Lúc đó nhìn nhau trong cách thương yêu thật sự, chung nhà trong chu trình tiến hóa. Sống vui ý đẹp tiến tình phút giây, sống vui ý chúng ta đẹp tiến tình phút giây. Ý đời lý đạo vui say, đoàn quận sang suốt ngày ngày tiến thêm. Chúng ta thấy cái ý đời mê chấp mà lý đạo giải tỏa, lúc nào chúng ta dùng cái lý đạo vui say tiến hóa, thì cái đoàn quân chính phần hồn và cơ năng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đều sáng suốt ngày ngày tiến thêm, chỉ có đi lên không đi xuống nữa. Thanh bình, sống động, ấm êm. Tâm hồn lúc nào cũng thanh bình, không có gì, vạn thấy đều về không, chúng ta không có mê chấp nữa. Tạ từ, thương nhớ, đêm đêm thực hành. Lúc đó chúng ta chia tay, nhưng mà thương nhớ. Để trở về thực chất tu hành, và không còn mê loạn nữa. Thì đến đây, các bạn phải thấy rõ luồng điển cảm động trong tâm hồn của mọi người, để thổn thức và cảm thấy chính mình phải có phận sự giải mê, giải chấp cho chính mình. Mà nếu chúng ta không có mượn cái pháp thanh lọc, thì đời đã phỉnh chúng ta, đạo còn sẽ phỉnh chúng ta nhiều hơn. Phỉnh chỗ nào? Đạo luôn luôn phải thử thách nặng hơn là chuyện người đời. Khi các bạn tiến tới một chút là phải gặp thử thách rồi. Trong cái thử thách đó nó có thể lường gạt các bạn. Và từ đây sắp tới nhiều đạo, nhiều pháp khác nhau, thấy khác nhau, mà pháp nào cũng là hay hết. Mà cái giả ảo trước mắt thực chất không có. Từ từ đó là bị lừa đi làm âm binh rất nhiều. Tôi đây tôi nói trước, thì phải trì tâm giữ cái pháp làm sao khứ trực lưu thanh, thì chúng ta mới là còn được một chút vốn cho kỳ tới hay là đi về luôn. Chỉ có bị nhiêu đó. Mà các bạn đã nghe qua và đã nhìn thấy tôi thực hành biết bao nhiêu trận thử thách trong cái giới vô vi, làm chuyện này chuyện nọ đủ thứ hết, nhưng mà tôi vẫn là tôi, pháp tôi vẫn giữ, chỉ hành có bị nhiêu đó, không có lọt một cái gì nào vô được hết ngoài cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định của tôi. Chỉ giữ có bị nhiêu đó mà tôi đi tới từ 30 mấy năm nay, từ giai đoạn này tới giai đoạn đó, bùa phép phá hoại đủ chuyện phá hoại, nhưng rồi cũng an lành, cũng tiến hóa. Đó là cái gương cho các bạn thấy. Những cái chỗ đắm chìm, những cái chỗ si mê, tôi cũng nhào đại nó vô, coi thử nó có chết không, nếu cái pháp này không đúng. Còn pháp này đúng thì không có bao giờ mà bị si mê, mà bị kẹt, bị lầm đường lạc lối. Tự nó tròn chân lý, nó phải trở về với chân lý, không còn bị lệ thuộc nữa. Thì luôn luôn chúng ta đứng trong hành trình mê hoặc của trần gian để thử tâm và khiêu dậy dũng chí và khiêu dậy tâm từ bi của chúng ta. Chúng ta phải chịu đựng những cái gì mà tôi đã chịu đựng, rồi đây các bạn sẽ chịu đựng trong cái cảnh đó. Chắc chắn nó như vậy, nó đi tới xanh xanh quá quá, cái luật nó như vậy. Các bạn phải đi, không đi về chiều hướng này cũng phải đi về chiều hướng kia, để chi? Để thức tâm. Các bạn không đụng chạm ở xã hội cũng đụng chạm ở gia đình, để chi? Để thức tâm. Và vỏn vẹn chúng ta tu để làm gì? Để gặt hai sự thức tâm trong tiến hóa. Cho nên cái phương pháp vô vi này nó chỉ đi tới mà thôi, nó không có chỉ tục lùi. Dù sông ba phong ba bão tấp hiển hiện trong tâm bên ngoài, nó cũng bền chí chỉ có bao nhiêu đó mà nó giải tỏa tất cả những sự động loạn sẵn có của chính nó, mà có thể đem nó ám hại cuộc đời của nó, nhưng mà nó vẫn vượt qua. Cho nên tôi là con người thực hành và ngâm trong ác xích cho các bạn thấy, ngâm trong cái chỗ khổ cho các bạn thấy, ngâm cái chỗ dơ cho các bạn thấy, ngâm trong chỗ điên loạn cho các bạn thấy. Nhưng ngày hôm nay tôi nói chuyện tỉnh táo không? Để các bạn thấy rõ là cái pháp nó hay ở chỗ nào. Nắm cái pháp đã vượt qua nhiều cái trận đồ nguy hiểm hết sức, nhưng mà tôi cũng nắm cái pháp đó tôi vượt qua. Tôi muốn làm một chuyện làm để năm nay tôi cũng thèm 70 tuổi sắp đến, thì tôi muốn lưu lại một cái gì để cho người đời và những người kế tiếp muốn tìm cái phương pháp của tôi và thấy những cái hình ảnh của tôi đã vượt qua nhiều cái đại nạn tại thế gian. Đủ chuyện hết. Thì các bạn bây giờ có phương tiện của khoa học cho các bạn bấm video là cũng thấy được, nghe băng rồi cũng hiểu được, nhìn bài báo rồi cũng hiểu được. Thì các bạn thấy những thử thách cũng như sóng nhồi. Trên đường về quê, trên vườn về bến giác thì phải bị sóng nhồi. Sóng nhồi nhiều chừng nào người đó mới giác tâm sớm chừng nấy. Cho nên cái cảnh đời của chúng ta đến nếm nếm ở Việt Nam rất rõ ràng. Người đi học để làm gì? Để có một giá trị, một danh giá, để làm việc đàng hoàng, để tuổi già hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi không được hưởng, rồi bị sỉ nhục. Mà từ cái sỉ nhục đó thì nó lên cái tâm hồn và nó sẽ đạt tới cái duyên đẹp ở về sau. Bị đày đọa, bị đủ thứ, bị tù tội, nhưng mà không có quan trách được. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta thấy Phật bị hàm quan biết là bao nhiêu, nhưng mà ngày nay người ta cũng vẫn thờ Phật. Ở Việt Nam thì có Quan Âm Thị Kính chịu biết bao nhiêu hàm quan, và những người trí thức ở Việt Nam đã chịu biết bao nhiêu hàm quan, buộc vào tội cải tạo khổ cực, nhưng mà người vẫn chịu. Đó, phải nhớ rằng cái hình ảnh của Quan Âm đã gieo lại, đường của Ngài đi là chúng ta phải đi. Nhưng những người thành đạo đi thì chúng ta cũng phải đi, chúng ta mới thành đạo. Cho nên các bạn không có duyên may được đi, còn ở lại, sau tôi đi rồi các bạn cũng phải cố gắng nhận lấy những cái sự thử thách đó để tiến qua, chắc chắn là tiến được. Chúng ta đầy gương lành tại xứ sở, và tại hải ngoại các bạn cũng đã thấy rồi, nhiều chuyện phản trắc. Các bạn hy sinh ra để điêu luyện tâm thân của các bạn, ảnh hưởng người khác, nhưng mà bạn cũng bị hàm oan tự nhiên. Luật đi về Phật thì phải bị hàm oan. Đệ tử chỉ thầy, bạn gạt thầy, người muốn tranh chấp, muốn điều khiển và muốn lợi dụng không được rồi cũng chửi mắng. Cái chuyện đó là đương nhiên các bạn phải có. Các bạn đừng có sợ, cứ êm đi, mình giữ cái phương pháp mình tu, cứ tu mãi. Mình phải nhìn vào lương tâm của mình có lường gạt thiên hạ không? Và có lường gạt mình không? Nếu lường gạt mình là hỏng hết. Mê là các bạn hỏng, không có mê được. Thức thì không bao giờ hỏng. Đi tới trường hợp nào các bạn phải quán thông và thức cái vị trí của các bạn đang đứng thì các bạn không có bị nữa. Nhớ cái điều này là cái điều quan trọng trong một hành trình làm con người đầy thử thách, đầy gian lao, đầy khổ cực. Chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ yên. Cho nên không nên ca tụng một chuyện gì mà chúng ta chưa dấn thân vào. Chúng ta dấn thân rồi, chúng ta phân tích cho họ thấy, chứ không nên là tôi không dấn thân, rồi tôi chê cái này, rồi tôi khen cái nọ. Cái đó là vậy. Cái tôi không hiểu, cái tôi không học, cái tôi chưa đạt, rồi tôi chỉ nghe âm thanh, tôi nghe lời giảng, tôi đọc cuốn sách, rồi tôi mê luôn. Cái đó là sai. Mình phải làm sao xây dựng cho mình tự thức. Mình cũng mắc mũi tai miệng như những vị đã thành công. Chúa cũng thể hiện cái hình sắc cho chúng sanh thấy. Phật cũng thể hiện cái hình sắc cho chúng sanh thấy. Mà chúng sanh thấy có khác gì giữa sắc và sắc không? Mắc mũi tai miệng giống nhau. Nhưng mà hành trình dũng chí hay là không? Thanh tịnh hay là không? Đó là một cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý và nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta thì chúng ta mới kêu bằng vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình, xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì bậy không, tôi có lường gạt ai không, tôi có lường gạt tôi không, tôi có mê trong sòng bài không, hay là tôi có mê cô gái nào không, tôi có mê tiền của không. Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình. Đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi chưởng dưỡng thanh khí. Lúc đó các bạn thấy khỏe. Thì cái tần số trên khối óc của các bạn, nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ trọn lành. Mà nó thấy rõ nó hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình, thế gian này có ai sai? Chỉ mình sai thôi. Ăn năn hối cải từ giờ từ phút, để làm lập lại sự quân bình trong cơ tạng rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lầm lạc nữa. Lầm lạc là thiếu người kiểm soát. Như đứa con nít ra đời thiếu mẹ dẫn dắt, và chúng ta lấy cái chân lý làm mẹ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày phải mỗi kiểm soát, ngủ dậy là phải dòm xem hôm qua tôi đã làm gì vậy, có lời nói nào mà thất lễ với ai. Một đứa con nít tôi cũng có quyền thất lễ. Con nít ngày nay, nhưng mà từ trước kia nó là một ông cụ, chết rồi nó mới luân hồi lại thế gian. Làm sao tôi vô lễ với đứa con nít được? Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, càng không vũ trụ, thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Thì tự nhiên mình mới gặt hái sự một cái anh quang rõ rệt từ bi xuất hiện. Đó. Thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì? Nếu các bạn không phải có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? Thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn? Phải sử dụng tâm từ bi, khép mình, nhịn nhục tối đa. Từ ác phụ trở nên nghiêm phụ, từ phụ rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế, không lối thoát, làm sao ảnh hưởng con em? Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em, mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn, lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình mạng rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Lời người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không có thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu, mà đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời mà sống. Mà chúng ta nhiều khi còn hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. sức hòa đồng chúng ta phải mở ra, thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làm sớm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, dìu tiến cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc, đó là mức tiến của tâm linh sẵn có của chính mình. Cho nên qua 2 ngày, 3 ngày mà chúng ta chung sống, hòa mình thương yêu, xây dựng, ai cũng nôn nức muốn có một kết quả tốt đẹp sau khi ra về. Nhưng mà rồi đây chúng ta đã thấy rõ, trong 3 ngày chúng ta được cởi mở tâm thức, được giải tỏa phiền muộn. Có nhiều người cũng quên cả nhà cửa, quên cả vợ chồng, thấy sống vui. Sống vui trong thanh tịnh, sống vui trong ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình. Và mọi người thương yêu, xây dựng, chung thiền, cởi mở. 1 năm có 1 lần. Thì trước hết chúng ta thấy rằng cái công khổ của ai? Công khổ của ban tổ chức. Ban tổ chức và sự phát tâm của ai? Sự phát tâm của tất cả bạn đạo. Chúng ta mới có duyên hội tụ. Rồi cái chúng ta hội tụ ở đây có ai? Ánh sáng của vũ trụ đã ban cho chúng ta một điện năng dồi dào trong tâm thức của mọi người, mới rủ nhau đến đây ngồi lại tọa thiền để tự hỏi han tâm thức của mình tiến hóa đến đâu, và về cố gắng tiếp tục làm nữa để hẹn cho năm sau hay là kỳ tới. Luôn luôn chúng ta trên hành trình tiến hóa và không bao giờ thụt lùi. Phải tiến cái kỳ được tới vô vi là hai không, không có gì của ta hết. Đó là các bạn mới trở về thực chất của chính bạn. Còn ôm lý luận này, ôm lý luận kia, rốt cuộc chỉ có khổ mà thôi. Thì thầm tu thầm tiến để tiến qua trong thanh nhẹ. Hôm nay là buổi chót, thì tin tưởng rằng có nhiều bạn cũng còn thắc mắc, cho nên nhiều người cũng vô phòng, biến phòng tôi và để hỏi chuyện này chuyện nọ. Thì tôi mong rằng các bạn con.
Thưa thầy, các bạn, con cũng trên đường tu học cũng dài 3 năm. Xin thầy các ban cho con những lời mà để con dựa theo đó mà con tiến trên đường tu học.
Thì vừa rồi tôi đã nói hết rồi, thì anh muốn cái gì phải nói rõ rệt cái gì mình muốn. Thì cái ban ra con đường tu học thì tôi nói rồi, ban hết rồi, về có thể nghe lại và thực hành cho đúng sẽ tiến đó. Mà dục tóc bất đạn không có nên gấp quá, vì phải từ từ giải quyết chuyện của mình. Đời lẫn đạo hai chuyện chứ không phải chuyên môn đạo không. Nếu chúng ta chuyên môn đạo không thì khác. Cái này ta đời phải lo cho gia can bình an, đạo phải lo cho tròn đầy sáng suốt, thì chúng ta phải phục vụ hai việc. Cho nên phải nuôi cái dũng chí trong nhịn nhục nhiều như nào thì sẽ tiến nhanh. Thiếu nhịn nhục người đó sẽ lùi bước chứ không có tiến đâu. Những người thiếu nhịn nhục tu gì vô gì, tiến tới một bước lùi 3 bước.
Phần vị nào có thắc mắc thì nên phiền bản thầy. Xin mời em.
Kính thưa thầy. Kính thưa thầy. Con á, mỗi lần con thiền á, thì con thì chung con mới dám thiền. Mà con á thì không có muốn lợi dụng ai hết, tại con muốn tự tu tự tiến. Dạ, con á không có muốn sợ ma, nhưng mà tại sao con cứ bị sợ hoài?
Vì thần kinh con yếu, trong vòng 2 năm mà nếu niệm Phật thường xuyên thì cái bộ thần kinh không có sợ ma. Cái trường hợp của con là nhiều người bị chứ không phải người một người bị. Ngay trong gia đình của tôi cũng vậy. Có một bà cụ mỗi đêm chỉ đốt bùa rồi mới dám xuống thang lầu. Nhưng mà tôi khuyên bà niệm Phật, bà niệm tới lúc mà bà không còn đốt bùa nữa, bà vẫn đi thang lầu ban đêm được. Là nhờ bà niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật nguyên ý để làm gì? Nó sống động, nó làm lại cái thần kinh tốt cho những người điên loạn nghĩ bậy hay mê chấp. Ráng niệm Phật trong vòng 2 năm thì cái óc nó thay đổi hết, chắc chắn như vậy. Chắc chắn và kinh nghiệm tôi đã nắm vững, rất vững, thì cái óc nó phải thay đổi. Không có thuốc thần kinh nào mà trị hay bằng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mà phải trong vòng 2 năm phải niệm hoài. Niệm hoài trong lúc cái thần kinh mình yếu, mình niệm càng nhiều, cái chấn động nó điều hòa rồi, nó không có sợ gì hết. Thống nhất trong cơ tạng là không có sợ nữa. Cái này là sự thật. Bảo đảm 100%, nếu người nào mà chịu niệm như mà tôi nói vậy đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật, rắn là ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì cái thần kinh nó càng ngày càng mạnh. Lúc đó con có thể thiền một mình. Ngay giữa rừng già cũng không có sao hết. Vì thần kinh yếu thôi. Mà muốn vun bồi cái thần kinh mạnh thì phải niệm Nam Mô Di Đà Phật là một liều thuốc hay nhất và tôi đã chứng nghiệm được.
Xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, thưa quý bác, quý anh chị. Sau đây cho con xin hỏi hai câu. Con nghe băng thầy nói là trong ta có tam lực đạn ghi, thiên tâm địa thể. Thiên tâm địa thể, thì con nghe thầy có dạng có hai cái thôi. Còn cái lực thứ ba có những cái lực gì? Và cái câu mà cảm ơn thiên địa hợp thiền linh, cái thiên địa này với cái thiên địa của chúng ta nó có giống nhau không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai á, ngương sinh, đại hồi ngương sinh, trong ta thì những ngương sinh có nghĩa như thế nào? Thì hai câu đó xin thầy trả lời.
Ngương sinh là giống từ sơ khai thế giới mà có, kêu bằng ngương sinh, không đời. Trở về ngương sinh là không có đời, không có ta nữa. Chúng sanh hạ xuống thế gian không có đời. Phải nhớ là nguyên sinh. Trở về cái giống tốt lành. Cho nên các bạn phải buông bỏ tất cả mới trở về nguyên sinh. Bây giờ chúng đang nhìn thuở bé, lúc mới ra đời thì cũng không có đời. Nó thanh nhẹ như vậy. Mà khi chúng ta nhập xác, chưa nhập xác, chúng ta còn thanh nhẹ hơn nữa. Đó là ánh sáng. Phải hiểu chỗ này. Thì không có nên chấp trong cái thể xác. Lấy cái trí ý phát triển về tâm đạo. Lấy cái trí ý phát triển về tâm đạo. Còn anh nói cái câu mà tôi nói cái gì bát nhã gì đó tôi nghe không rõ. Câu gì anh nói, tôi nói trong câu thơ nào? Hả? Hả? À, thượng trung hạ phải giải tỏa cho là đồng nhất. Rồi còn gì nữa? Gì địa thế gì?
Đâu hơn
một
ai nói là thiên tâm địa thể
chọn
cho cũng đi thầy
chọn
hai cái thôi, mà trong thầy nói là
không. Không, mà câu nào anh nói cho rõ chứ, là anh nói như vậy địa thế là cái gì? Địa thế là cái xác anh là một địa thế.
Nói là cái tâm của đầu. Mà địa thế là cái này. Còn cái thứ ba cái nào con hiểu.
Cái câu thơ nào anh mới nói câu thơ nào mới được chứ. Từ thơ của ai đâu mà anh nói là tôi làm sao tôi cách nghĩa được. Mà nó không rõ rệt. Phải nói rõ rệt tôi cách nghĩa được.
Xin mời anh lên trên này, anh đã đọc lại câu.
Anh nói rõ rệt. Nói cho rõ rệt. Không có lẫn quẩn được. Cái băng nào? Năm nào?
Năm gần đây.
À.
Mấy năm gần đây mà con nghe lại thôi. Thì
giảng gì cái
thầy,
gì?
Thầy giảng thì là nói về thiên tâm là cảnh xuất khủng đi lên.
À.
Mà địa thể sẽ cũng đi dưới.
À.
Nếu như mà mình không cái thiên tâm mà
mà không có đó, tất nhiên là cái địa lực nó hút xuống, thì con người mình hương hạ nhiều. Rồi còn nếu như mình cái thiên tâm mình mạnh á, thì mình sẽ hút đi lên, toàn bộ thì hướng đi lên. Đó là một cái hai lực thôi. Còn cái lực thứ ba có không biết cái lực gì, thì trong thầy nói là trong ta tam lực đáng ghi. Cái câu sau gì nữa mà con quên rồi.
Trong ta tam lực đáng ghi là thượng trung hạ, mình phải quán xuyến nó, phải lo lắng cho nó, chứ không phải ý lại tôi tu theo Phật giao hết cho ông Phật chặt. Mình phải đáng ghi thượng trung hạ phải giải.
Vậy thì cái câu mà cảm minh thiên địa hợp thiền linh, thì nếu như mình cảm minh được cái sự thiên tâm và địa,
biết thế, được trời, biết được đất, thì mới biết được cái chấn động của vũ trụ quyền linh là cái mắt phàm không thấy được thanh điển.
Thưa thầy, đó là thầy giải thích về bên ngoài, bên đại vũ trụ.
Không, đại nội cũng có một mà thôi. Nếu mà không có thanh điển thì thế gian không còn tồn tại. Tôi hiểu chưa đó? Không có bên ngoài thì bên trong không có sống. Không có thanh quang thì cái vũ trụ này không còn. Chúng ta không có bên ngoài, không có cái này, không có sống, không có không khí, không có sống được. Tôi hiểu chỗ đó. Tất cả nó, khi mà chúng ta quán thông thiên địa, nó là quyền linh. Trong cái đen mà nó vẫn sáng, trong cái tối mà nó cũng lên sáng, phát quang ra. Cho nên đó cái đường lối về trung đạo. Mình thấy hắc gặp hắc, bị Phật vậy mà mình muốn sửa đổi cái điển của Ngài không được. Sáng choang, thấy quyền điển nó đen nhưng mà nó là sáng choang. Và nhìn rồi thì thấy cái thông cả ruột gan, mình thấy sung sướng vô cùng. Cơ thể mình hiểu thiên địa lặng, trong cái nguyên lý thanh nhẹ từ ở đó xuất phát ra, rồi nó thành cặn bã, nó mới tụ thành quả địa cầu rồi vậy. Chứ không phải là muốn chế ra được, không có. Từ trong căn bản quyền điển mà ra.
Cảm ơn thầy.
Thì tất cả những anh bây giờ là cũng từ trong cái quyền điển mà ra. Anh nói hát biện Phật khó kiếm quá, mà anh không khai thác, anh không tu, anh không mở ra, rồi anh phát huệ sáng lên, thì anh làm sao mà anh gặp được Đức Phật. Mà cái giống anh là Phật, anh mới đi gặp Phật. Còn giống anh mà ma, anh không gặp Phật được. Anh hiểu không? Cho nên con người có thể gặp Phật. Cho nên Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các người, các chúng sanh là Phật sẽ thành. Tôi nghĩ chỗ đó là một mà chúng ta cứ chấp vào. Cô nói ông Phật nói hay hơn tôi phải lễ thuộc ông Phật trật. Tại sao tôi không trở về cái bản chất của ông Phật đã xác nhận như vậy? Tôi có thể tu đi đến đó được, tại sao tôi không làm? Cho nên tôi thiếu dũng, tại nên tâm sợ sệt. Tôi cứ việc từ tốn, tôi khám phá ra, thì tự nhiên Phật là tôi là Phật. Thì cái thức bình đẳng nó mở, và tình thương yêu xây dựng bất cứ ở nơi nào cũng đều là tốt lành hết.
Xin mời Sai.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa thầy, thưa thầy, câu hỏi này là không phải để tính con, vì cũng nhận thấy rằng nó tự quay về với chính mình, tự hòa cảm với trời đất, thì mình sẽ học được những cái điều mà trời đất giảng cho chính mình có trực tiếp. Nhưng những điều này con hỏi sau đây là vì có một số bạn đạo muốn con nhờ con hỏi. Thứ đến là con đi vào câu hỏi của mấy tính cách thực tế và gần gũi. Thưa thầy, xuất hồn lên đánh lễ Phật để học đạo, có phải chăng đó là một chặng đường của tiến hóa hay không?
Đó là gây cái điện năng hội tụ hướng về con đường thanh nhẹ. Cái điện năng của mình, nếu mà mình không dùng cái nguyên ý đó mà để khơi dậy cái tâm từ bi, thì mình cái điện luôn luôn nó chỉ tiến về con đường tham dục. Mà chúng ta vô tham thì người ta nghĩ đánh xuất hồn, đánh lễ Phật thì cái điện năng nó xa và nó hướng về con đường nhẹ, thay vì giấy bận trong cơ tạng hay là hướng hạ.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Nhìn qua bản đạo vô vi khắp thế giới, hầu hết trong những đại hội tại Hoa Kỳ, Pháp hoặc tại Úc Châu đây, khi thầy đến giống như một ngọn hải đăng quy tụ tất cả các bản đạo, thầy đã giảng bao nhiêu lời minh triết,
Nhưng khi thầy đi, với lời thầy khô, thầy khuyên, tự tu tự tiến, thì có một nhiều, rất nhiều bạn đạo về các mình đóng cửa, không tham gia chung với thiền đường. Như vậy con thiết nghĩ lời thầy giảng họ hiểu chưa thấu đáo, có phải không?
Họ hiểu được chứ, họ phải lo tu là hiểu được, lo tu nhiều chừng nào là hiểu được chừng ấy. Còn họ lo bàn cãi lý luận mà không chịu tu thì họ lại từ bỏ họ, xa họ, chính họ là người mà xa họ. Thành ra cái tánh nó vọng động, cái tánh thiền không còn nữa. Thành ra cái tánh vọng động trở nên cái tánh vọng động. Họ không thiền, không mở ra và họ suy luận những sai lầm thì họ càng ngày càng vận động, cho nên họ sanh những cái bệnh nan y là tâm bệnh.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, như vậy thầy hướng dẫn cũng hình thành trong cái tinh thần huynh đệ tỷ muội trao đổi để thăng hoa sáng suốt. Như vậy thì làm thế nào gọi là ảnh hưởng người khác và một cái cộng đồng vô vi phát triển? Cho nên, sự kết hợp
người chịu tu thực hành thì tất cả khắp thế giới cũng đã thành lập hội ái hữu vô vi, là anh em tới ngồi với nhau. Và tôi có khuyến khích làm cái quỹ du lịch, mỗi tuần mỗi người phải ngồi lên giảng, đừng có vị nể một người nào. Tôi thích giảng thì tôi ngồi giảng, rồi tôi bị dày, bị phá, bị chửi, coi thử cái nhịn nhục tôi tới đâu. Thì mỗi người đồng hành như vậy ấy, là trong cái trường thi thố tiến hóa về tâm linh hướng thượng. Mỗi tuần mỗi chút, mỗi tuần mỗi chút, tuần này giảng có thua thì tuần khác lên giảng nữa. Giảng tới chừng nào mà tất cả mọi người thấy là anh này được á, hồi trước anh nói cù lần mà bây giờ anh nói cái thức hòa đồng anh mở và nghe lời nói của anh tôi nhẹ, thì mọi người hướng về đó, tức là người đó sẽ liên kết với từ quan của chư Phật để hành đạo tại thế. Tôi có biết thơ nói rõ ràng các thiền đường. Cho nên phải làm, đừng cứ bị nể người này và người kia. Chúng ta tu thì mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta phải thực tập. Chúng ta nghe băng, tôi đến đây để làm gì? Tôi đến đây là tôi cho các bạn thấy rằng ngày đêm tôi vẫn thiền, vẫn tu. Tâm trí tôi mới mở và nhẹ nhàng và nói chuyện các bạn thông cảm luồng điển quang của chính bạn. Là tôi tu để ảnh hưởng bạn, chứ không phải là có tôi mới tu, mà không tôi là không tu. Không tôi các bạn còn tu hay hơn, phải giỏi hơn. Cho nên lập cái quỹ du lịch để cho các bạn đạo có cơ hội thoát ra những cái chân ngôn mà người đã lượm lặt sau khi thiền, và để dâng cho các bạn đạo tại thiền đường hay là thiền viện. Cho nên các bạn không có nên ngại ngùng, mình là người đạo, dấn thân cứ việc đi, đi trong lãnh vực bạn đạo vô vi mình. Thì từ đó khi mà tâm thức của các bạn phát huệ, trí điển các bạn càng minh mẫn, thì lúc đó các bạn mới giờ gót đi từ thiền đường này tới thiền đường nọ, thiền viện này tới thiền viện nọ, để trao đổi và tiến hóa trong thực hành mà đắc đạo, chứ không phải nói tôi hành đắc đạo rồi tôi mới giảng đạo. Trật thực hành được bao nhiêu, mở đạo chung nhau, khai mở về trí điển khai thông. Mà nếu không có hợp mà không có bàn bạc thì cái trí không có thông. Đó là các bạn đang là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Ban ngày các bạn bàn cãi từng này không thông thì tối mai các bạn thiền, các bạn đi học lại rồi. Các là học viên có càng không vũ trụ. Tới đó các bạn mở một cái tâm lý vững vàng hơn, thì tuần sau các bạn nói sẽ vững vàng hơn. Mà tới đó cũng cúp nữa, bây giờ phải làm sao? Về cũng thiền nữa. Từ đó dẫn tới. Chính các bạn đạo dẫn. Rồi mới thấy rằng cái quyền điển cao xa đã ân chiếu cho bạn đạo đồng hành và đồng giải, đồng tiến, tâm thức càng ngày càng mở, chung vui hòa bình là nơi đó. Chứ đừng có thấy rằng tôi ở nhà tôi mà tôi không có gặp bạn đạo rồi tôi không có bàn cãi và tôi không dám mạnh dạn lên nói những cái chi kiến của tôi cho tất cả bạn đạo, là tôi chỉ thụt lùi. Nhờ bạn đạo mổ xẻ tôi, nhờ bạn đạo kích bác tôi mới đo lường được sự thanh tịnh của tôi. tôi phải cảm ơn theo lời của chư Phật nói lây quang làm ăn mà chúng ta không thực tập đâu được. Bây giờ nói chư Phật thành công, chư Phật nói lý hay, phải đợi chư Phật tới nói, chứ sao kêu người phàm để nói. Cho nên người phàm có khả năng điêu luyện trở về với Phật được, thì người ta tiến được tới Phật giới thì ta cũng là Phật tánh rồi. Thì lúc đó nó cởi mở, cái thanh quang nó càng ngày càng dồi dào, trao đổi nhanh nhẹ và mỗi người giúp một chút, thì cái khu vực đó sẽ tốt đẹp. Và cái căn nhà thiền đường của mình luôn luôn cũng có sự từ quang chiếu của chư Phật, chứ không phải một người có thể làm việc được. Khi chúng ta nói tới Phật, tưởng tới Phật thanh nhẹ như Phật là chư Phật chiếu, không phải một ông Phật chiếu. Đừng có nghĩ một ông Phật mà sai. Chư Phật chiếu, hằng hà sa số Phật, không phải là một ông Phật. Ở thế gian không hiểu, tưởng là ông Phật là quan trọng. Ông Phật là này, bỏ hết nghiệp tâm đi tới thanh nhẹ. Nó là Phật, là Phật thanh nhẹ như vậy. Chứ không có phải là ở thế gian họ đồ hay những là ông Phật quá phép đồ này kia nọ, cái đó là võ Phật. Còn văn Phật không còn gì hết, nhất trần bất nhiễm. Thì chúng ta đi tới thiền đường để chi? Để tháo gỡ cái nghiệp tâm. Nhiều khi có anh này anh nói một câu thấm thía cái hoàn cảnh mình, thì mình nói chư Phật thành công, chư Phật nói lý hay, phải đợi chư Phật tới nói, chứ sao kêu người phàm để nói. Cho nên người phàm có khả năng điêu luyện trở về với Phật được. Thì người ta tiến được tới Phật giới thì ta cũng là Phật tánh rồi. Thì lúc đó nó cởi mở, cái thanh quang nó càng ngày càng dồi dào, trao đổi nhanh nhẹ và mỗi người giúp một chút, thì cái khu vực đó sẽ tốt đẹp. Nhiều khi có anh này anh nói một câu thấm thía cái hoàn cảnh mình, thì mình tự mở và tự thức. Rồi cái trí mình mà thanh nhẹ hơn nữa, thì mình để đấu trí với anh đó coi thử được mở thêm một lối đi nữa không. Trong đó anh em bàn bạc, nhiều khi cũng giận dữ lắm, nhưng mà tưởng bề trên rồi nó khai mở. Cho nên cái đường lối đó, các bạn học muốn học nhanh thì học y những cái tôi đề nghị thì nhanh lắm. Trong một năm thì biết bao nhiêu người giỏi. Phải bàn bạc với nhau, cứ một người thay phiên nhau lên ngồi thuyết pháp đi, nói đi, nói những cái gì mình biết. Thì tự nhiên xung quanh nó châu vô nó đã phá, rồi mình mới lui về thanh định được. Chứ mình tưởng mình ngon hơn, tôi là đàn anh tôi ngon hơn, không có ngon đâu. Chưa thanh định mà làm nó ngon được. Mình phải chịu đựng được mới là ngon. Tới đó là tự nhiên nó hay trong tự nhiên và hồn nhiên, nó mới tận độ chúng sanh. Trong thiền đường ai cũng mến, ai cũng thương, ai gặp tới mình là họ vui. Đó là cái thấy mình đã có từ quán rồi. Thấy không? Cái đó không có cần phải mua, mà không cần phải xin. Cái khó của chúng ta làm được, dư sức làm. Cho nên các bạn cứ việc làm đi, rồi các bạn sẽ được kết quả tốt. Trong tự do ngôn luận thăng hoa, sáng suốt về thanh điển, phần hồn khai triển rõ rệt.
Con kính xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ ba. Thưa Thầy, Thầy thường giảng của vị là vô tự chân kinh. Thì lẽ dĩ nhiên, những ai mà Thầy muốn phá mê phá chấp về trụ vào kinh sách để nói lý, mà cái điển hình là chính con, tôi giữ khóa kinh A-di-đà 5 năm về trước. Nay nghĩ lại thật là hổ thẹn. Nhưng mà con cũng thiết nghĩ rằng kinh là lời dạy của chư Phật, là chân lý. Đa số các bạn đạo cứ nghĩ rằng kinh nào ngoài vô vi là qua sách vở. Thì vì bạn đạo mắc phải không đọc kinh sách của các tôn giáo khác, trước khi đọc mà đã chấp, thì con nghĩ rằng họ kẹt vì cái tâm họ chấp. Kinh chư Phật một mảy may không sai, và chúng ta là học vô vi huyền bí khoa học Phật pháp, thì cái kim chỉ nam kia nếu chúng ta biết sử dụng nó là một dụ dụng. Do đó con thưa Thầy, con nghĩ Thầy giảng rõ thêm cho chính con và một số anh em bạn đạo nào muốn đọc kinh sách với cái tâm không để phát triển về mở trí, đó là một cái cây gậy nhỏ chống đi lên của ngọn núi, thì con nghĩ nó cũng có một sự hữu ích. Vì đa số bạn đạo nói rằng đó là kinh sách
Hữu vi, sự thật con thấy rõ, con biết tất cả mọi hữu vi và vô vi là một, thì lúc đó tâm hòa đồng mới mở và chúng ta không trụ chấp vào sắc vở, thì lúc đó tức mới mở. Còn nếu chúng ta gọi là hữu vi, nói rằng tôi vô vi, tôi mượn lý luận, thì cái dù có ngôn từ nào là vô vi hay là đại vô vi hay là pháp lý vô vi mà kẹt cứng, thì thưa thầy minh giải điều này.
Vô vi là thực hành từ cái động loạn đi tới cái thanh nhẹ. Còn kinh sách là mình phải có cái trình độ thanh nhẹ mình mới hiểu được lời Phật nói. Lời Phật nói không có mảy may sai lầm. Mà con người theo văn chương lý thuyết dịch sai, cách nghĩa sai trong óc, rồi đâm ra còn mê chấp hơn người thực hành. Cho nên thực hành đúng rồi, có điển rồi, bất cứ một kinh Phật nào cũng là của quý, của hành trình của người hành giả vô vi. Nắm đã đọc để chúng ta thấy người đi trước người ta đã thành rồi. Người đi trước người ta không chấp, người ta mới được tiến. Có kinh Phật nào chấp đâu. Nhưng mà giảng nghĩa một chấp là trong cái chấp không à. Là cái ý họ chấp, họ giảng nghĩa sai. Cho nên phải có điển, đọc tất cả cuốn kinh nào, bất cứ tôn giáo nào cũng là thanh thoát, đi tới con đường giải thoát hết. Còn không có điển, đọc rồi các nghĩa về cái lý luận mê chấp, mê tín, cầu sinh, dậm chân tại chỗ, không có tiến qua được. Cho nên phải cần hành, rồi đọc mới có giá trị. Mà không hành mà đọc kinh, không hiểu kinh. Hiểu chữ nghĩa thôi. Mà trong cái lĩnh vực học hỏi của mình, trong cái chữ nghĩa giới hạn, mà cái điển mình được thăng hoa lên á, thì mình thấy cái chữ, cái lời nói của Phật vô vàn, quý báu mà rõ rệt hết sức. Mình có điển tâm nó mới khơi dậy được cái sự đồng hành sáng suốt của chư Phật đã để lại thế gian. Còn những người mà dùng về trí thức mà luận về văn chương á, tôi thấy đều là kẹt hết. Không có bao giờ phát triển về tâm điển. Nói hào quang không thấy hào quang. Nói kinh điển không thấy điển. Cho nên chúng ta tu đây để có điển rồi mới cảm thích. Những cái dấu vết là văn chương lưu lại. Đó là cái dấu vết bước chân đi của Đức Phật. Không sai. Những người tu có điển rất kính mến những kinh của chân kinh của Phật. Không có người nào dám phủ nhận những lời của Phật nói, lời chân chánh của Phật nói là đúng pháp, không có sai một ly.
Con xin được đội ơn thầy rất nhiều. Lời minh giải của thầy là tâm nguyện của con và một số bạn đạo đã chân tình học hỏi, và con nguyện sẽ cố gắng mở tâm mở trí trong an tịnh.
Các bạn đọc bất cứ kinh nào mà phải hành. Hành rồi là cái kinh đó nó tự nhiên nó sáng lên và nó có giấy trị giá trị.
Xin mời anh Trần Ngọc Minh.
Lúc ta đọc kinh là ta thấy cái óc sáng liền, là thấy cái điển của chúng ta co rồi.
Mời anh Trần Ngọc Minh.
Thưa thầy, trong mấy năm nay á, con lo về cái hình thức của đạo, rồi con quên đi cái nội thức của con. Để rồi trong gần một năm nay á, thì con được con thấy được các bạn đạo phản ánh là con làm loại quá nhiều. Thì khi mà con trở về lại với chính con ngồi thiền á, thì suốt cả thời gian vừa qua con ngồi thiền, con cũng thấy điển chạy trên bộ đầu này kia, tức là không có gì thay đổi hết. Khi mà con trở về lại với chính con, trong những giây phút mà thật thẳng lặng, trong những cái tình đời mà con thấy nó như thế nào đó, không biết nói sao, thì trong những cái giây phút thẳng lặng đó thì con vẫn niệm Phật, con thở Pháp Luân Thường Chuyển, thì con thấy điển vẫn còn rút trong bộ đầu, nhưng cộng vào đó là điển của con trên toàn thân, nhất là trên cái lòng bàn chân của con, điển nó vẫn chạy như đó. Như vậy có phải rằng là từng số điển con trong quá thời gian vừa qua con đã sử dụng hết rồi, con đã xuống tới giúp lòng bàn chân, hay là không còn cái điển gì hết để mà tâm điển?
Điển người tu vô vi không chạy xuống bàn chân, tà khí mới chạy bàn chân.
Như vậy con có phải là con
phải tu gom về trung tâm bộ đầu mới giải tỏa quốc khí của mình? thì nó là không có điển mà chạy toàn thân nữa, chạy ngay trung tim bộ đầu. Cái hình của chúng ta, tôi nói một tấc khỏi cái đầu mà niệm Phật thấy sáng, cái đó là tâm điển, rồi nó mới thể hiện ra một cái hình điển. Cái đó là cái gốc gác của cái pháp thân bất hoại, cái đó mới xưng là kim thân bất hoại. Cái đó có ma quỷ tới đánh rồi cũng không làm gì. Chứ còn nếu mà chạy xuống bàn chân không được, coi chừng cái ăn uống trượt mới chạy như vậy. Còn thanh, ăn uống, ăn chay, tu luyện đàng hoàng, chỉ lên bộ đầu, không có được xuống dưới, không có được, không có chạy dưới bàn chân, không có gì đó.
Như vậy tức là
con phải làm lại, con phải làm pháp luân chiếu minh cho nó giải tỏa cái trượt khí ở những cơ từng hạ giới. Cần đi ra hết, cái đó nó sẽ chạy như vậy, ngày kia nó sẽ tạo cho con phong khắp.
Nhưng mà khi mà con làm chứng minh đó thầy, con vẫn biết rằng con phải làm chứng minh. Nhưng mà khi mà con làm chứng minh thì thấy hai lòng bàn chân nó nóng, tức là sao thầy?
Đó là trượt khí đó, cứ việc làm cho nó ra hết đi, thì uống nước chứ nhiều. Yeah. Con bây giờ bắt đầu uống nước 3 lít một ngày rồi làm coi thử, nó sẽ đi mất hết.
Yeah.
Không có nữa, yeah. Không có cái trượt khí ở dưới bàn chân nữa.
Dạ, cái sự điểm thứ hai đó là con là tôi trong ngày 1 tháng 1 này tôi cũng có tâm muốn lấy cái căn nhà của tôi để làm thiền đường. Thì tại vì tôi không có gì hết để mà cảm ơn các bạn đạo xứ Úc này. Thì tôi chỉ muốn lấy cái nhà tôi để làm thiền đường đó. Thì mời đặc biệt mình Phương, chị Phương, thành chị Hòa với lại anh Minh Bảo đến tham dự cái buổi chứng kiến và tham vợ cái trường điện thoại. Cảm ơn.
Tôi tìm một cái căn bản chánh giác của tôi thì tôi phải hạ mình xuống. Tôi là một học trò của chúng sanh đang học và tiến. Trong cái nhịn nhục tôi mới nhận được cái Phật lý. Cho nên chủ thiền đường phải nhịn nhục và nghe những lời yêu cầu của những người mới đến tu. Đó thì nơi nào cũng có thể mở thiền đường. Còn nó mở thiền đường, nó đạo tôi hay hơn đạo khác, xin miễn đi. Đạo mình không có hay hơn người ta. Nhịn nhục chưa có kilo nào mà nói mình hay sẽ được. Phải nhìn lại mình, chịu nhịn nhục mới mở thiền đường. Còn không có chịu nhịn nhục không nên mở thiền đường. À.
Xin mời anh Hùng. Sau đó là anh Lý Ngọc Cương kế tiếp.
Con kính xin đảnh lễ thầy. Kính chào tất cả các đồ có mặt trong buổi đại hội này. Thưa thầy, con đã được biết Pháp và được biết thầy từ lúc thầy còn ở quê nhà. Và sau hơn mười mấy năm xa cách thầy, con có dịp gặp lại thầy lần thầy qua Úc vừa rồi và lần này lần thứ hai. Thì qua mười mấy năm xa vắng thầy, ngày hôm nay hội ngộ trong cái buổi đại hội Úc Châu, con không có một cái gì để trình lên thầy qua cái tâm thành của con. Và riêng con thì cũng không có một cái gì thắc mắc, vì những thắc mắc con đã được thầy giải tỏa trước rồi. Và có một câu duy nhất này là vì những sự thắc mắc của tất cả chung một số đông bạn đạo ở đây cũng như ở Việt Nam và ở Mỹ mà họ không tiện hoặc là họ không dám nói ra trước mặt thầy. Vì khi gặp thầy thì con nhận thấy rằng tất cả mọi người họ nói về chính mình hơn là nói về thầy. Mà con thắc mắc cái điều này thì riêng cái tâm con nói trước là luôn luôn kính trọng thầy cũng như là từ phụ. Và từ xưa đến nay, con chỉ tiếp thọ cái pháp này là lần đầu tiên trong cuộc đời để đi đến con đường giải thoát. Cho nên vì sự thắc mắc đó của tất cả các bạn đạo, cũng như vì sự nghi ngờ trong cái sự thắc mắc đó, họ có nghi ngờ cái pháp có đúng hay không? Cái pháp có đi như vậy thực tiễn là giải thoát hay không? Đó là có nhiều câu hỏi đã hỏi. Tất cả bạn đạo đã hỏi con như vậy. Thì cái số bạn đạo đó còn trong sự hoài nghi của Pháp. Cho nên hôm nay con nêu lên để thầy giải tỏa cái sự thắc mắc đó, là thầy là một người đã nói bước Đức Công Tư để khai sáng cái đạo khắp năm châu. Suốt 30 mấy năm thầy đã hy sinh hơn nửa cuộc đời của thầy, và tất cả mọi người trên đạo Vô Vi ở trong khắp năm châu đều tin tưởng và tôn thầy là một vị giáo chủ, một vị đứng ra để mà hoằng hóa đạo pháp, cứu độ chúng sanh. Thì họ có hỏi là, họ mới đặt câu hỏi là tại sao cái địa vị của thầy như thế mà lại có đi casino tắm hơi và những cái chuyện mà như vậy là tất cả các đạo giáo khác hoặc là những vị tu khác không thể dấn thân vào đó, nhưng mà thầy thì lại bước chân vào đó để ra thầy học cho tất cả các bạn đạo. Thì xin thầy minh giải đó để cho
vì có sự nghi ngờ của bạn đạo về cái pháp này, tôi mới dấn thân đem ra cho các bạn thấy rằng có người tu cáo trong đâu đã nói rằng tôi không có tiền mà không có răng, dám đi casino để gì? Để thử tâm, để thử cái người này có mê loạn không. Nếu mà tôi có căn nhà, tôi có tiền, tôi có chiếc xe hơi, tôi đi casino thì đang trách tại vì cái óc của bạn đạo không thấy rõ, là ông này muốn phá mê cho tất cả mọi người để mọi người thấy rõ là người không tiền mà người đi casino để chi, đi trong một thời gian casino để làm gì? Vì trong bạn đạo có nhiều người đi casino phá sản bán nhà, bỏ vợ bỏ con, cho nên thầy Tám mới đi casino để làm một báo cáo như bài thơ mà các bạn đã nghe rõ ràng. Rốt cuộc là mọi người phải tiêu, không có ăn người ta được, phải hiểu rõ ràng như vậy. Vì tôi không tiền, không răng, nếu tôi có tiền có răng thì có lẽ tôi cũng không dám đi, lỡ thua tôi cắn răng tự tử chết còn gì, phải không? Tôi không có tiền tôi bán nhà còn gì. Vì như đó bạn đạo phải có cái óc sáng suốt và thấy con người đó nó đã hy sinh bằng cách nào để nó cứu những bạn đạo cờ bạc. Nhưng mà gần đây tôi đã làm những cái bài thơ này, có một số bạn đạo thức tâm và không đi cờ bạc nữa, tự nó thức tâm, nó thấy rõ và kết quả rõ ràng, chính họ tin, họ thương tôi và tôi báo cáo cho họ như vậy. Mà nếu họ sai nữa là cửa địa ngục, kiến ngục, không có ai cứu họ hết. Cho nên làm cho họ chứ không phải làm cho tôi. Rồi để hỏi tôi có đắm chìm ở trong casino không? Tôi có mê say ghé gái không? Tôi có mê say ăn nhậu không? Thì các bạn thấy tôi có phải đâu. Tôi ngủ ngồi, tôi ăn ít hơn các bạn, thì tôi làm sao tôi bị si mê trong casino được? Bấy nhiêu đó để cho những người chân tu thấy rõ là ta chịu tu, chân tu thì vô quái ngại, dấn thân bất cứ lựa chỗ nào nhưng mà không có thua và cả chả có lợi. Phải hiểu cái nguyên lý rõ ràng như vậy thì chúng ta mới nắm vững được tình hình và thấy cái phương pháp này nó giải thoát rõ ràng. Nó giải thoát cho người ở trong động loạn mà không có si mê và không chấp, không buồn, không tủi. Bao nhiêu người trách móc, bao nhiêu người nói quan, bao nhiêu người đăng báo, kể cả đệ tử phản trắc nhưng vẫn vui hòa thu làm con quý. Người nào phản trắc chúng ta phải thu nó làm con quý. Chúng ta thấy đó là nước cam lồ để giải tỏa sự mê hoặc của tâm can. Cho nên con người không dấn thân, lý thuyết không vững, thì xưng danh tu rốt cuộc một buổi mê ly là tiêu tùng tất cả, còn cái này không có mê ly. Bây giờ các bạn đem luyện tôi đâu thì cũng vậy đó thôi, vì thứ thật là thứ thật, không có sao đó. Cho nên phải dấn thân vô bất cứ các nơi, hỏi nhà điếm có thờ được, có quyền thờ ông Phật không? Ông Phật có hạ lệnh là mà cấm mày thờ ông Phật, vậy mà nó đi chợ mua bà Quan Âm gì nó thờ, thấy không? thì các nơi chúng ta phải có sự hiện diện để học hỏi dấn thân vô quái ngại mới là người tu có thực chất. Còn người tu thiếu thực chất sợ lắm. Tôi vô đó rồi mê, rồi bán nhà, bán cửa, rồi này kia kia đó. Hỏi đạo các bạn hay chỗ nào? Cái bàn roulette cái chút xíu mà mấy tầng lớp người đứng yên ổn và giữ trật tự. Tại sao các bạn tu hay mà không có thể để cho mọi người chiêm ngưỡng cái mặt của bạn mà đứng yên như vậy? Thấy không? Cũng có cái hay của nó. Chúng ta phải nhìn nhận cái hay của casino, người ta mới đi đông. Mà dấn thân vô đó mới thấy rõ cái hay. Rồi mới thấy rõ cái thời thay đổi này, con quỷ nó có cái hay. Rất hay của con quỷ. Mà chúng ta không biết dấn thân vô, chúng ta không thấy rõ con quỷ. Nó hay, nó tính trước hết. Cho nên rồi đây các bạn sẽ có những quỷ ma phỉnh các bạn nếu các bạn không dấn thân thử để thấy hạt kim cương của các bạn là bất hoạt, bất hoại. Thì tự nhiên các bạn bị phỉnh phờ một cách dễ dàng. Trong nháy mắt mà thôi. Hát xiệt nó cũng phỉnh bạn được mà. Nó dỡ cái khăn lên thấy ông cọp rồi. Đưa bằng giấy nó ra đồng bạc rồi. Bạn mê. Nhưng mà tại sao nó phải bằng giấy cho bạn coi? Bạn lại không có cái offset chỗ đó. Nó phải bắn giấy để nó lấy tiền. Nó không có khả năng. Nó có một kỹ thuật chút xíu thôi. Còn cái tâm thức của chúng ta tu, chúng ta là ánh sáng thì đi đâu cũng được hết. Chứ mặt trời chiếu cho tất cả, không phải chiếu cho mấy thằng tu mà quên mấy thằng cờ bạc. Mặt trời chiếu cho tất cả mà. Thì chúng ta không nên chê những người cờ bạc, mà chúng ta sẽ đem người cờ bạc ra khỏi cờ bạc, chỗ cờ bạc, và nó sẽ thức tâm hơn. Nó thấy rõ hơn. Cho nên những cái gì của tôi một cử một động tôi để lại để đời, rồi người đời người ta sẽ thấy, sẽ thấy thằng khùng này làm gì trên mặt đất này có hữu ích cho họ hay không. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ê, cái ăn uống tự nhiên, nếu mà tính tất cả đều có độc chất thì ở đây tìm không ra, cái gì cũng phải qua chất. Nhưng mà tôi được trị ở bên Đức á, thì nó cũng bớt món ăn rất nhiều, mà phải dùng toàn là nấm. Chúng tôi người Á Đông phải dùng đồ nấm, nó thích hợp hơn. Chính tôi đã trị được khỏe mạnh từ bên Tây Đức, và đã xuất ruột 62 lần. Thấy trong mình khỏe mạnh và không cần ăn uống nhiều. Ở bên đó họ cách nghĩa là sau khi ăn vô, và biến chứng của thực phẩm tạo ra axit nhiều hay không cũng là những món ăn mà thanh đạm thì cũng như bác sĩ đã nói, nhưng mà trong cái cơ hội này rất khó tìm. Tìm được Nitro Food thì tốt hơn hết. Rất cảm ơn bác sĩ đã bỏ rất nhiều thời giờ và đóng góp kinh nghiệm và quá trình bác sĩ đã tự trị. Đó là còn hơn cho chúng tôi là cho đem vàng cho chúng tôi.
Xin thầy xác nhận đúng hay sai.
Rốt cuộc cuối cùng là nhất trần bất nhiễm mà thôi.
Chất kiện bất nhiễm phải không? Đây là như thế, là câu này chỉ giá tới 10 điểm.
Chỗ mà gì trả lời không được.
Lấy của bên đội A chưa? Lấy ở bên đội A 5 điểm. Đem sang đội B cộng thêm 5 điểm của ban tổ chức nữa là 10 điểm.
Dạ. Yeah. Thưa thầy con đồng ý xác nhận là tới cái giai đoạn cuối cùng chánh đẳng chánh giác là nhất trần bất nhiễm. Nhưng tiến tới cái giai đoạn nhất trần bất nhiễm đó nó có 3 điều: thấy, nghe và nói. Thì con hiểu được thấy và nghe, nhưng nói cái không nói thì con thấy tất cả các nhà truyền pháp đều muốn cho cái danh thơm của mình được lan truyền ra khắp nơi, đều nói thiên cơ, tức là nói cái không nói, thì có nên hay không?
Cái đằng này không có phải nói thiên cơ, về tu đạo không được nói thiên cơ, là nếu thấy mà nói là thuộc về thị phi.
Và như
tu
vậy
thái thừa là nghĩa là nhất trần bất nhiễm, không nói gì hết.
Và như vậy nói cái không nói đó là
biết mà không bao giờ nói. Cho nên ông trời ông biết những cái sai của chúng ta, ông đâu có nói. Không bao giờ ông nói.
thì cho nên con không hiểu cái không nói đó là cái gì.
Cái không nói là cái không quan chiếu là... thôi.
Thì theo sự hiểu biết của con và trên
cái tâm thức, cái tâm thức biết mà không nói là tâm bất động. Cái tâm thức mà biết không nói, tâm bất động. Thấy không? Người ta đang khi dễ mình, người ta đang thị phi chửi mắng mình biết nhưng mà mình không có tranh đấu. Đó, biết, nói mà không nói. Nói mà không nói, mình nói ra, nhưng mà tâm mình không có hướng về cái chỗ động, mà cái tâm mình giải về không, kêu nói và không nói.
Cũng có thể có một sự hiểu biết nữa, là nếu mình nói cái không nói là cái thiên cơ, và cái không nói nữa là Phật Pháp. Mà nếu mà mình tu tới cái giai đoạn mà mình muốn đi độ, tức là mình phải nói Pháp, tức là người ta cố gắng tránh nói Pháp. Mà mình tới cái giai đoạn mình phải lập hạnh để ra, lúc đó là thầy nói là lúc đó là mình có pháp lực rồi đó, thì mình nên nói cái không nói là cái pháp mà người ta cố tránh. Thứ nhất là không có trình độ, thứ hai nữa là không nên nói bởi vì Phật Pháp khó nghe. Thành ra chúng con có nên tiến tới cái giai đoạn nói cái không nói, tức là nói Phật Pháp hay không?
Nói cái không nói không phải là người thế gian. Nói không nói là Đức Phật. Đức Phật ngồi chỉ chiếu thôi, không có nói. Nhưng bây giờ mình chúng ta tưởng tới Phật thì cái óc chúng ta sáng. Như sớm mời tôi lại để đầu mấy người ra là cái óc, cái đầu tôi thấy sáng hết. Ba ngón tay tôi để trên đầu, tôi thấy biển sáng. Nhưng mà Phật làm việc không phải tôi. Cái biển nó chạy rõ ràng, nghĩa bắt buộc tôi phải làm. Chứ bình thường tôi làm không nổi nhiều như vậy. Đó. Ngài nói, Ngài làm, nhưng mà không. Ngài rút về không. Nói mà không nói.
Dạ,
Ngài làm rất nhiều, nhưng mà Ngài không có nói. Đó là điểm quan, từ quan. Thành ra mình cứ truyền pháp là mình phải mượn cái lời mà trở về không. Thấy không? Cho nên cái Phật Pháp truyền pháp, khi mà mình đạt tới điểm quan về không rồi, mình cũng nói chuyện đời mà một cặp nó về không. Phải về không, nhiếp trần bất nhiễm.
Ban tổ chức xin
tha được.
Xin cảm ơn thầy.
Xin đổi.
À, cái việc này anh Phương không nhận thật là gây sự khó dễ cho ban tổ chức giải quyết. Vậy thì con xin thầy quyết định.
Bởi vì cái môn tranh này là cho tất cả bạn đạo.
Vâng.
Tặng cho tất cả bạn đạo.
Vâng.
Trong cái đại hội này.
Vâng.
Thì anh em muốn để đâu để? Vì đây là của tất cả bạn đạo. Thì kỳ tới nếu mà họp các anh để đem ra cho bạn đạo chiêm ngưỡng. À,
vâng.
Thiện ý của anh chị Phương thì rất tốt.
Vâng.
Vì người ta đã tu nhiều năm.
Vâng.
Và ông không muốn dính một cái gì.
Vâng.
Vân vương nữa.
Vâng.
Nhưng mà cái đây là tặng cho đại họ tất
vâng.
cả mọi người chiêm ngưỡng.
Vâng.
Trong cái giây phút thiêng liêng thôi.
Vâng.
À, thì đại hội sẽ giữ, và chừng nào có đại hội đem ra trưng bày cho anh em chiêm ngưỡng cái
vâng.
cảnh lạnh lẽo như vậy.
Vâng.
Ừ.
Vậy thì ban tổ chức xin trả lời theo lời của anh Phương, giao lại cho thiền đường Trần Ngọc Minh và có bổn phận phải giữ bức tranh này khi có đại hội thì chúng ta đem ra. Xin cảm ơn thầy.
Suốt trong tâm, trí tâm thanh nhẹ duyên ân hòa đồng. Ý trời chuyển hóa lý công, tâm tâm cởi mở lấy không làm thầy. Chơn tâm khai mở hàng ngày, đón đưa thanh điện vui say đạo đời. Trong không mà có tức thời. Niệm Phật cảm nơi thanh bình, tiến thân khai triển hành trình, ai ai cũng cảm chính mình dựng xây. Có tâm có học có thầy, hòa tự tu. Thương yêu tha thứ giải mù, từ bi hỷ xả trùng tu hoài hoài, chẳng còn mê loạn ai. Nhập định phát quang tình thương sống động đàng hoàng hơn xưa. Lưới trời xem thấy rất thương, nào ai vượt khỏi răng cưa lưới trời, lo tu tiên hóa hợp thời. Trời cao bỏ cạnh tranh.